Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1574. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2006. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Bài kệ tụng cuối cùng trong đoạn lớn thứ 9. Tán Phật tướng hảo, đưa nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Bài kệ này có ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Trong phần trước tuy đã nói qua, nhưng chưa trao đổi về chứng vô tướng pháp. Chúng ta lợi dụng thời gian này để bổ sung. Các đồng học học Phật nhất định phải biết, chúng ta học Phật để làm gì? Đức Phật dạy chúng ta những gì? Ngài dạy bằng cách nào? Chúng ta phải biết học theo cách như thế nào? Ác phải hiểu rõ ràng những khái niệm cơ bản này. Mục đích học Phật nói đơn giản sẽ là dạy chúng ta là một người thông hiểu trong thế gian này. Nói cách khác, chẳng thể sống hồ đồ suốt cả một đời, nhất định phải là một người thông hiểu. Làm người thông hiểu cũng chẳng phải là dễ làm. Người thông hiểu sẽ thật sự hạnh phúc vui sướng, nhưng xác thực là chẳng dễ dàng. Hiểu rõ những gì? Hiểu rõ thực tướng của các pháp. Điều này khó lắm. Thực tướng của các pháp là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Đức Phật bảo chúng ta: quý vị vốn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, hễ hiểu rõ thì là Phật. Đức Phật hiểu rõ, hết thảy chúng sanh và Phật cũng hiểu rõ như nhau. Vì sao hiện thời biến thành nông nỗi này? Chúng ta đã mê mất cái minh. Trong sự hiểu minh bạch về chân tướng sự thật này, chúng ta biến thành tình trạng gì? Biến thành vô minh. Minh bị mê mất bèn biến thành vô minh. Vô minh là hiện thời chẳng biết chân tướng của vũ trụ và nhân sinh là gì. Do sự không biết ấy, chúng ta tư duy hành động đều bị mất phương hướng và mục tiêu. Thuận theo tập khí phiền não của chính mình, kết quả của chuyện tùy thuận tập khí phiền não là luân hồi trong lục đạo. Lục đạo luân hồi dung chẳng có, Hiện thời nó có hay không? Hiện thời vẫn có. Chẳng có mà quý vị ngỡ là có. Do đó những lời này rất khó nói. Mê là gì? Mê giống như nằm mộng. Tôi nói với quý vị, mộng là giả, mộng chẳng thật. Trong mộng chẳng có. Nhưng khi một người đang nằm mộng, chẳng biết chính mình đang nằm mộng, người ấy cứ coi cảnh trong mộng là thật. Khi nào người ấy nằm mộng mà biết chính mình đang nằm mộng, sẽ gọi là giác ngộ. Trong 49 năm dạy học, Đức Phật thường sử dụng tỷ dụ đối với người căn tánh trung hạ. Cách này sẽ khiến cho họ từ tỷ dụ mà lãnh ngộ, là một phương pháp dạy học rất tốt. Tỷ dụ được dùng nhiều nhất là mộng. Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tuy nói bốn thứ tỷ dụ, mộng là chính yếu, huyễn bọt bóng là phụ trợ, chủ yếu nhất là nói đến mộng. Thế thì các pháp hữu di, tức là toàn thể vũ trụ, các đồng học đã học duy thức đều biết. Di Lặc Bồ Tát đã quy nạp hết thảy vạn sự vạn pháp trong vũ trụ và nhân sinh thành 660 pháp, dễ dạy. Thiên Thân Bồ Tát từ bi nhận biết 660 pháp đối với kẻ sơ học vẫn rất phức tạp, quá nhiều. Do đó Ngài lại quy nạp 660 pháp thành 100 điều, gọi là bách pháp. Chứ gì phải biết, bách pháp là tổng cương lãnh của hết thảy các pháp. Triển khai ra sẽ là 660 pháp trong Du Già Sư Địa Luận, lại triển khai ra sẽ là hết thảy các pháp. Bách pháp trong 100 điều thì 94 điều là hữu di. Thứ 94 điều là pháp hữu di. Pháp vô di chỉ có 6 điều. Trong 6 điều ấy, trên thực tế chỉ có một điều là vô di thật sự, tức là điều cuối cùng được gọi là chân như vô di. Chân như là gì? Pháp tánh, pháp thân. Những món khác là gì? Những món khác là tương tự vô di, do chúng chẳng thể quy nạp vào hữu di. Hữu di có nghĩa là gì? Có sanh, có diệt, thì thuộc về hữu di. Vô di là bất sanh, bất diệt. Đối với hư không, chúng ta chẳng thấy hư không sanh mà cũng chẳng thấy hư không diệt. Do đó hư không cũng được xếp vào pháp vô di. Nhưng nó là tương tự vô di, chẳng phải là vô di thật sự. Hư không có sanh diệt hay chăng? Có chứ. Lũ phàm phu chúng ta chẳng biết. Phàm phu diễn diễn chẳng trông thấy, chẳng thấy hư không sanh diệt. Hiện thời nói tới sự sanh diệt của thời gian và không gian, phàm phu chẳng thấy. Giáo pháp Đại Thừa nói ai có thể thấy? Đức Phật nói là Bát Địa Bồ Tát. Địa vị này cao lắm. Bát Địa Bồ Tát trông thấy.
À,
Nói cách khác, trong sáu pháp vô vi, Bát Địa Bồ Tát mới thật sự biết vô vi chân thật chỉ có một, tức là chân như vô vi. Những thứ khác chẳng phải là vô vi thật sự. Hiện tượng sanh diệt của hư không hiện thời có tồn tại hay không? Tồn tại. Chỉ vì tâm của chúng ta quá thù, chẳng có cách nào cảm nhận. Hư không là một loại tướng tương tục sanh diệt. Các nhà khoa học hiện thời, chúng ta cũng chẳng thể không bội phục họ. Họ đã phát hiện chuyện gần đây nhất. Họ đã phát hiện không gian và thời gian chẳng thật. Họ nói dưới một điều kiện nào đó chúng sẽ chẳng có. Không gian cũng chẳng có. Thì không gian chẳng có, xa gần sẽ chẳng có. Thời gian chẳng có, trước sau sẽ chẳng có. Họ đưa ra một tin tức như thế, nhưng dùng phương pháp gì, họ chẳng có biện pháp nào. Đối với cách nói này, chúng ta nghe rồi trong tâm hiểu rõ. Trong thiền định rất sâu sẽ có thể đột phá các chiều thời gian và không gian. Sau khi đã đột phá, quý vị có thể thấy nó sanh diệt, thấy nó tiếp nối. Vì sự tiếp nối của nó chẳng có biến hóa, cho nên nó chẳng được xếp vào pháp hữu vi. Pháp hữu vi là sanh diệt liên tục thì mới có biến hóa. Niệm trước và niệm sau khác nhau. Sự sanh diệt ấy rất dễ lãnh hội. Còn như hư không sanh diệt, vì nó chẳng có biến hóa, chúng ta chẳng thể cảm nhận, ngỡ nó là thật, là vĩnh hằng. Kinh Phật nói sanh diệt trong từng sát na, đó là hình dung. Trên thực tế, sát na là một phần 60 của một cái khẩy ngón tay. Thông thường khẩy ngón tay chúng ta khẩy rất mau, đại khái là một giây có thể khẩy 4 lần. Kinh Nhân Dương bảo một cái khẩy ngón tay là 60 sát na, một sát na là 900 lần sanh diệt. Chúng ta dùng 4 lần khẩy ngón tay để tính toán. 4 x 60 là nhân với 900. Trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần? Vừa đúng 20 lần dạng 8.000 lượt. Cũng là 21 dạng 6.000 lần. Trong một giây là 21 dạng 6.000 lần sanh diệt. Tướng sanh diệt của nó chẳng biến hóa, làm sao quý vị biết nó là giả cho được? Trong khi giảng kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi đã bàn vấn đề này vài lần. Trong kinh nghiệm học tập của tôi, tôi cảm thấy trong kinh Nhân Dương, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói phương tiện chẳng phải là nói chân thật. Vì sao? Vì nói chân thật thì khoa học hiện thời đã phát hiện vận tốc ánh sáng. hoặc vận tốc của sóng điện từ đã vượt xa cách nói của Thích Ca Mâu Ni Phật. Do vậy ta biết Đức Thế Tôn đã nói phương tiện. Nếu nói chân thật sẽ là một phần ức dạng của một giây, lấy đâu ra 21.600.000 lần? Đúng là chẳng có cách nào nhìn ra. Quý vị liễu giải chân tướng sự thật này mới biết vô tướng pháp là gì. Chính là như Kinh Kim Cang đã nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hoặc như Kinh Đại Bát Nhã đã nói, hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được, kể cả thân thể hiện tiền của chúng ta. Đấy là gì? Đấy mới là thật tướng của các pháp. Nếu quý vị thật sự triệt để hiểu rõ điều này, có gì mà quý vị không buông xuống được? Sở dĩ người ta không buông xuống được là do chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Liễu giải chân tướng sự thật, hết thảy đều buông xuống. Buông xuống gì vậy? Buông xuống chướng ngại, buông xuống phiền não, buông xuống tập khí của quý vị. Vậy thì chúc mừng quý vị thành tựu Phật thân. Thật vậy ư? Thật đấy. Vì quý vị vốn sẵn thành Phật. Trong các kinh Hoa Nghiêm và Viên Giác, Đức Phật đã nói, hết thị chúng sanh vốn sẵn thành Phật. Quý vị chẳng thể thành Phật là gì? Không buông xuống được. Người niệm Phật giảng sanh, nếu chẳng đem tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần, trong thế gian này thường nói là thân tâm thế giới, hết thảy đều buông xuống, quý vị sẽ chẳng thể giảng sanh. Sau khi đã có thể buông xuống những thứ ấy, quý vị sẽ tùy ý giảng sanh. Bất cứ lúc nào quý vị thích đi, lúc nào bèn đi lúc đó, chẳng có mảy may chướng ngại gì. Thấy đều buông xuống sẽ là một niệm tương ứng một niệm Phật. Tương ứng với gì vậy? Tương ứng pháp vô tướng. Đối với chuyện học Phật, năm xưa khi tôi tiếp xúc với Phật pháp, thầy tôi là Chương Gia Đại Sư hết sức yêu thương che chở tôi. Tôi có rất nhiều nghi vấn hướng về lão nhân gia thịnh giáo. Ngài đều rất từ bi, rất kiên nhẫn giải thích cho tôi. Ngài dạy chúng tôi buông xuống. Khi chúng tôi tiếp nhận chỉ hiểu mơ hồ ý nghĩa bao hàm trong lời dạy ấy, phải buông xuống. Chẳng biết sự sâu rộng vô tận trong việc buông xuống. Cho đến nay học Phật đã 55 năm, càng học càng cảm thấy sâu. Sâu thì sâu không đấy, rộng thì rộng chẳng có ngàn mé. Buông xuống quả địa cầu này, buông xuống cái thân này của ta, tam thiên thế giới có buông xuống hay không? Lục đạo mười pháp giới có buông xuống hay không? Đến cuối cùng, vô lượng vô biên hằng sa quải Phật, quý vị có buông xuống hay không? Thảy đều phải buông xuống. Tới cuối cùng, ngay cả thời gian và không gian cũng đều phải buông xuống. Vì thế đập nát hư không, hư không chẳng thật. Do vậy tôi nói, từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai, tu gì vậy? Chính là buông xuống mà thôi. Buông xuống lại buông xuống thêm nữa. Bồ Tát tu học sáu điều kiện. Điều đầu tiên là bố thí. Bố thí chẳng phải là buông xuống ư? Triệt để buông xuống. Cái buông xuống cuối cùng là vô minh. Buông xuống sạch sanh sanh tập khí vô minh sẽ là Phật thân viên mãn rốt ráo. Cái thân ấy có tướng hay không? Chẳng có tướng. Cái thân ấy là toàn thể vũ trụ. Trong Phật Pháp chẳng gọi là vũ trụ mà gọi là Pháp giới. Toàn thể trọn khắp Pháp giới hư không giới. Đức Phật dạy chúng ta trở về điểm này. Đây mới là viên mãn rốt ráo. Quý vị thấy từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta học tập Bồ Tát thuộc địa vị thập tính. Này chúng ta đang học về Bồ Tát thuộc địa vị thập tính. Phẩm kinh này là phương pháp tu hành của thập tính Bồ Tát.
Phương pháp.
Hoặc nói là khoa mục tu hành của Ngài. Phá vô minh chứng pháp thân. Đấy là nói đến cuối cùng. Nhưng chẳng đoạn tập khí vô minh. Thật sự đoạn tập khí vô minh, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, xác thực sẽ chẳng khởi tâm không động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, lấy đâu ra phân biệt chấp trước? Khởi đầu từ sơ trụ. Thập tính Bồ Tát chỉ cần buông xuống vô minh, tức là buông xuống khởi tâm động niệm, Ngài liền thoát ly mười pháp giới. Từ đây trở đi là nhất chân pháp giới. Thông thường là trong thế giới Hoa Tạng. Còn người niệm Phật ở trong thế giới Cực Lạc. Cực Lạc và Hoa Tạng là một không hai. Tổ sư Đại Đức đã nói rõ ràng cùng chúng ta, Cực Lạc chính là Hoa Tạng, Hoa Tạng chính là Cực Lạc. Tuy là hai mà chẳng phải là hai. Sau khi quý vị đã vượt thoát mười pháp giới, vào trong pháp giới bình đẳng, nhất chân là pháp giới bình đẳng. Trong bình đẳng còn có 41 tầng cấp. Đây chẳng phải là bất bình đẳng ư? Tây phương Cực Lạc thế giới là một thế giới bình đẳng, trong ấy còn có 3 bậc chính phẩm. Đây chẳng phải là bất bình đẳng ư? Phải biết điều này. Chỉ có Hoa Nghiêm mới có thể giải quyết vấn đề này. Đó gọi là hàng bố chẳng trở ngại viên dung, viên dung chẳng trở ngại hàng bố. Hàng bố và viên dung là một không hai. Chúng ta nghe những lời này cảm thấy khó hiểu. Hàng bố là thứ tự có 42 địa vị. Viên dung là chẳng có thứ tự. Nói theo hiện tướng thì thật sự chẳng có thứ tự. Nhưng nói theo tập khí thật sự có dày hay mỏng khác biệt. Trong phần trước chúng tôi đã nói chuyện này rất nhiều. Đây là cương lãnh hết sức quan trọng, ắt cần phải nắm vững. Đoạn tập khí chỉ đành dựa vào thời gian, dựa vào sự tự nhiên đoạn trừ của nó. Quý vị chẳng có phương cách nào để sử dụng, chư Phật Như Lai cũng chẳng có cách nào. Nhất định phải dựa vào thời gian. Thời gian dài bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp, quý vị chẳng thể rút ngắn nó, mà cũng chẳng có cách nào kéo dài nó. Phải tốn thời gian dài như vậy, cho đến khi ấy tập khí sẽ tự nhiên chẳng có. Nhưng nó chẳng trở ngại quý vị. Giáo hóa hết thị chúng sanh, chẳng trở ngại hiện thân thuyết pháp trong mười pháp giới, chẳng ngăn ngại tí nào. Như trong phẩm Phổ Môn đã nói, đáng nên dùng thân gì để đắc độ, quý vị bèn hiện thân ấy, chẳng trở ngại tí nào. Rốt ráo viên mãn Phật quả, đẳng giác Bồ Tát. Đáng nên dùng thân Phật để đắc độ, ngài bèn hiện thân Phật. Sơ trụ Bồ Tát và các ngài cũng chẳng khác gì. Đáng nên dùng thân Phật để đắc độ, ngài bèn hiện thân đồng dạng. Đấy là bình đẳng. Sơ trụ Bồ Tát còn tập khí vô minh rất nặng, đẳng giác Bồ Tát có đôi chút, gần như không có. Phật quả rốt ráo hoàn toàn chẳng có. Nó chẳng chướng ngại sự, chẳng như kiến tư phiền não và trần sa phiền não chướng ngại sự. Kiến tư và trần sa có thể phát tác, có thể dấy lên tác dụng. Tập khí vô minh phiền não chẳng trở ngại sự. Chúng ta chớ nên không hiểu minh bạch, chẳng hiểu rõ ràng chuyện này. Tu hành nói thật ra, pháp tu của Bồ Tát thuộc địa vị sâu, cũng là pháp tu của thập tính. Những hành tu tập của thập tính Bồ Tát, từ sơ tính đến đệ thập tính, xuyên suốt 51 địa vị, hoàn toàn quán thông 51 địa vị. Tôi nghĩ điều này chẳng khó hiểu đối với chúng ta. Ví như hiện thời chúng ta học đệ tử quy. Trong đệ tử quy có tất cả 113 điều, cũng có nghĩa là 113 pháp. Kẻ mới học bèn học pháp này, mãi cho đến khi kẻ ấy già chết, vẫn chẳng thể trái nghịch, vẫn chẳng thể tách lìa. Gia giáo đấy nha, thứ này vốn là gia giáo, do cha mẹ dạy. Mai sau kẻ ấy vào tiểu học, học trung học, lên đại học, học nghiên cứu sinh, bước chân vào xã hội. Bất luận theo đuổi nghề nghiệp gì, bất luận đạt tới địa vị như thế nào, đạt tới địa vị người lãnh đạo nước nhà, hiện thời nói là tổng thống, chủ tịch, nói theo trước kia là đế vương, vẫn phải tuân thủ. Chẳng thể nói đó là thứ để dạy cho trẻ nhỏ, con nít này chúng ta chẳng cần học. Ha, có đạo lý ấy. Vậy trẻ nhỏ phải hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, Đến khi quý vị làm tổng thống, làm đế vương, quý vị có thể bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng ư? Há có đạo lý ấy. Từ thí dụ này, quý vị có thể biết những gì thập tín Bồ Tát đã học toàn bộ 51 địa vị Bồ Tát, từ đầu đến đuôi đều chẳng lìa pháp này. Sau đây quý vị mới suy ngẫm tầm trọng yếu của môn này. Đối với pháp cơ sở, chúng ta phải đặc biệt coi trọng. Pháp cơ bản để tất cả hết thảy Bồ Tát chư Phật Như Lai tu hành là thập thiện nghiệp. Hết thảy các pháp đều là thập thiện triển khai, quy nạp lại thì là thập thiện. Lại quy nạp thập thiện thì thân khẩu ý. Tức thân ba điều, ngữ bốn điều, ý ba điều. Thân ngữ ý, đấy là pháp cơ bản. Đức Phật căn dặn chúng ta phải trước là học tiểu thừa, sau đấy học đại thừa. Này chúng ta không dùng tiểu thừa mà dùng đệ tử quy. Chúng ta dùng cảm ứng thiên, dùng văn xương đế quân âm chất văn, dùng liễu phàm tứ quấn. Trước kia thầy Lý dạy chúng tôi, thầy dùng ngũ chủng di quy càng chi tiết hơn. Đấy là pháp cơ bản. Tại Trung Hoa, pháp cơ bản của ba nhà Nho Thích Đạo. Cơ bản của Phật Pháp là thập thiện nghiệp. Gần như là trong pháp cơ bản toàn bộ đều thông với nhau, cơ sở đều giống hệt. Pháp cơ bản trong Phật Pháp tức hành Pháp, sau khi đã triển khai sẽ là giới luật. Ác cần phải tuân thủ giới luật và oai nghi. Trải các đời tổ sư đều dạy chúng ta như vậy. Tướng hảo của Phật Bồ Tát nói chung chẳng lìa khỏi trì giới. Theo đạo lý thì chúng ta có thể lãnh hội được tâm thiện tướng sẽ thiện, tâm thanh tịnh thân thể sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh lẽ nào chẳng mạnh khỏe, làm sao ngã bệnh cho nổi? Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Này chúng ta học tập, giới luật có quan trọng hay không? Quy củ có quan trọng hay không? Đã thông đạt thì tự nhiên sẽ tuân thủ khắc hẳn. Chẳng thông đạt, chúng ta phải cưỡng bách chính mình tuân thủ. Sau khi đã dưỡng thành thói quen thì sẽ thông đạt. Do đó bậc hưởng thượng căn tự nhiên tuân thủ, thích tuân thủ. Vì sao? Tánh đức đấy mà. Sau khi quý vị đã khai ngộ, tư tưởng và hành vi của quý vị sẽ tự nhiên là như vậy, chẳng thể trái nghịch. Dẫu chẳng học cũng chẳng thể trái nghịch, tự nhiên sẽ tương ứng. Khi chưa khai ngộ, vì có tập khí phiền não che lấp tánh đức của quý vị, tánh đức chẳng thể hiển tiền. Do đó phải miễn cưỡng, tức là phải khắc phục tập khí của chính mình, phải làm cho tánh đức lộ ra, làm thành thói quen, thói quen trở thành tự nhiên. Tập khí phiền não sẽ dần dần phai nhạt. Sau khi đã trừ bỏ chướng ngại, tánh đức bèn hiển hiện thấu lộ, từ miễn cưỡng đến tự nhiên. Từ khắc chế đến sanh lòng hoan hỷ. Đấy là công phu, là nâng cao linh tánh. Giảng nói Hoa Nghiêm rất tường tận thì phải tốn thời gian rất dài. Đối với sự tu học của chúng ta, bất luận là giải hay hạnh, xác thực đều hữu ích rất lớn. Có đồng học rất quan tâm, nghe nói tôi tuổi già mà phải dạy mấy học sinh đông, sức tôi không thể chăm lo nổi. Vì thế tôi suy nghĩ rất nhiều năm, học trò chẳng thể hơn 10 người. Vậy gì? Các đồng học phải nên biết, thuở ấy Khổng Lão Phu Tử dạy học gồm 4 khoa. Khoa thứ nhất là đức hạnh, khoa thứ hai là ngôn ngữ, khoa thứ ba là chánh sự, khoa thứ tư là văn học. Đấy là pháp thế gian. Nhưng Phật Pháp dùng pháp thế gian làm cơ sở. Chúng ta chẳng thể không tu hai điều trước trong pháp thế gian. Hai điều trước là tiểu thừa, tức đức hạnh và ngôn ngữ. Người phở trước từ lúc lọt lòng đã học. Cha mẹ, người bề trên dạy dỗ, ai nấy đều có trách nhiệm dạy bảo. Dạy bằng cách nào? Nêu gương cho trẻ thấy. Tuy đứa trẻ chưa thể nói năng, chưa thể đi lại, là một đứa bé con, nhưng nó có thể nhìn, có thể nghe. Nhà Phật nói, những gì nó thấy hay nghe đều in dấu trong A Lại Gia Thức. Đó gọi là thiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Do vậy, trẻ 2-3 tuổi đã rất hiểu chuyện, có năng lực phân biệt là đúng hay sai. Nó có năng lực phân biệt. Nói cách khác, ngôn hạnh và cử chỉ của cha mẹ đều phải là những giáo huấn chánh xác cho trẻ nhỏ. Nó đã có tiêu chuẩn, trong tương lai nhìn thấy những gì trái nghịch tiêu chuẩn ấy, nó bèn biết đó là sai lầm. Chúng ta học Phật, nếu tôi phải dạy 10 đồng học học Phật, tôi sẽ dạy họ những gì? Cận đại, có thể nói là cận đại còn chưa đầy 100 năm, Hoằng Nhất Đại Sư lão nhân gia đã đề ra một phương pháp, tôi nghĩ rất hữu lý. lão nhân gia lúc tại thị đã hưởng một nền giáo dục cao cấp. Do bản thân và đức hạnh tu dưỡng của Hoằng Nhất Đại Sư, Ngài được đại chúng trong xã hội ngưỡng mộ, tôn kính. Vì sao Ngài xuất gia? Có rất nhiều phần tử tri thức, học thức rất cao thân cận Ngài. Ngài dạy họ học Kinh Hoa Nghiêm. Học Kinh Hoa Nghiêm từ chỗ nào? Học từ Hoa Nghiêm Sớ Sao. Có lý lắm. Vì thế nếu quý vị hỏi tôi, trong tương lai tôi phải hướng dẫn 10 học trò học Phật Pháp sẽ học gì? Học Hoa Nghiêm. Một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Nếu nói đến Tịnh Độ Tông thì Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Học Hoa Nghiêm, quý vị giảng Kinh Vô Lượng Thọ giống như ăn kem, thoải mái thích thú. Vì thế chúng ta là những người học tập Tịnh Độ Tông là đã học các Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà. Bởi lẽ ba thứ ấy là cùng một bộ kinh. Nội dung, nghĩa lý và cảnh giới chẳng có mảy may sai biệt. Nói theo phân lượng thì có lớn có nhỏ. Cũng có thể nói một đằng là nói về cương lãnh. Kinh Di Đà là tổng cương lãnh. Kinh Vô Lượng Thọ là cương yếu. Kinh Hoa Nghiêm là chi tiết. Một mà ba, tuy ba mà một. Nhưng cơ sở của đức hạnh và ngôn ngữ là giới luật. Giới căn bản của giới luật là sa di luật nghi. Bất luận tại gia hay xuất gia, nếu quý vị học Hoa Nghiêm đều phải học sa di luật nghi. Nếu muốn học sa di luật nghi tốt đẹp thì đệ tử quy là cơ sở. Còn cảm ứng thiên và âm chất văn giúp quý vị tiêu nghiệp chướng. Từ vô thủy kiếp cho đến đời này, tập khí nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Dùng những điều mục này để sám hối. Tôi cũng đã từng giới thiệu các điều mục ấy. Thời Minh Thanh, những người thật sự dụng công học tập trong hàng xuất gia và tại gia đều dùng cương mục ấy làm công quá cách, nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm, sửa lỗi đổi mới, rất có hiệu quả. Đó là thật sự trì giới. Chuyện này chẳng thể giả dối được. Đã có cơ sở ấy, nếu học tập thập thiện nghiệp đạo, học tập sa di luật nghi, sẽ thực hiện dễ dàng. Xác thực là quý vị có thể thực hiện. có thể thực hiện ở chỗ này sẽ là một vị Bồ Tát thật sự trong hiện đại. Chẳng phải là tiểu thừa mà là một vị Bồ Tát thật sự phát tâm đại thừa. Nói theo Pháp Thế Gian thì quý vị là thánh hiền thật sự. Chúng ta chẳng sống uổng đời này, đã sống đời này có nhiều ý nghĩa. Sống cuộc đời muôn màu muôn vẻ, phong phú vừa nghĩ. Sau khi chính mình đã học thành công sẽ giúp đỡ người khác. Do đó nếu tôi có 10 đạo hữu chí đồng đạo hợp như thế, 10 năm sau học thành công, chúng tôi sẽ mở lớp dạy học. Hiện thời muốn mở Phật học viện không khó, nhưng không có thầy. Thầy như thế nào mới có thể dạy học trò thành tài được vị thầy Bồ Tát? Tôi tìm 10 người thật sự là Bồ Tát, đạt tiêu chuẩn cơ sở, tức là buông xuống ích kỷ, buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Đấy là tôi nói đến tiêu chuẩn của nhiều năm. Quý vị học Bồ Tát, chứng quả Bồ Tát, giáo hóa chúng sanh. Nếu chẳng do phương pháp này thì Phật giáo suy di, quý vị chẳng có cách nào cứu được. Nếu quý vị muốn cứu, trừ phương pháp này ra, mọi người hãy nghĩ xem còn có phương pháp nào tốt đẹp hơn hay không. Buông xuống muôn duyên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là chuyện của cá nhân quý vị, chẳng thể hưng khởi giáo pháp. Muốn giữ cho chánh pháp của Phật giáo tồn tại dài lâu trên thế gian mà quý vị giảng sanh thì vô dụng, đó là thành tựu của cá nhân quý vị. Thường nguyện tái lai thì vẫn phải hưng khởi giáo pháp. Đối với chuyện hưng khởi giáo pháp, nhất định phải hiểu thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật sáng lập Phật giáo tại Lộc Giả Uyển, một thầy và năm trò, chư vị biết, năm vị tỳ kheo khởi sự từ chỗ ấy. Nay chúng ta lại phục hưng Phật giáo, chẳng thể vừa quá 10 người. Vì sao vừa quá 10 người? Chịu cũ không xuể. Chuyện này trước kia thầy Lý đã bảo tôi nhiều lần. Tôi có sự cảm nhận rất sâu. 10 người xác thực là chiếu cố không xuể. Lúc 50-60 tuổi thì còn có thể. Từ 80 trở đi chiếu cố 10 người, chẳng dám tưởng tượng. Những người trạc tuổi tôi có thể chiếu cố 2-3 người là khá lắm rồi. Vì sao tôi còn phải nói chiếu cố 10 người? Khéo sao hiện thời Kinh Hoa Nghiêm đã giảng hơn 3.000 giờ, lưu lại những đĩa DVD băng thâu hình, Các đồng học có thể mỗi người tự mình đối trước màn hình mà học tập. Có thắc mắc thì hàng ngày nghiên cứu và thảo luận 2 tiếng đồng hồ, đỡ mất công. Nếu chẳng có nhiều thứ như vậy, tôi chẳng dám giảng Kinh Hoa Nghiêm. Đấy là sự thuận tiện do khoa học kỹ thuật cao cấp mang lại. Mỗi ngày cùng 10 người nghiên cứu thảo luận 2 tiếng đồng hồ, thể lực và tinh lực của tôi còn kham nổi. Đã thông đạt Hoa Nghiêm, hết thảy các kinh sẽ đều thông. Sau đây hy vọng các đồng học ai nấy đều chuyên đổ công dốc sức nơi một bộ kinh, chớ nên quá nhiều. Điều này cũng do Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta: Phật pháp quý tinh chẳng quý nhiều, phải tinh thông. Vì sao? Một bộ kinh đã thông, thông là có thể thông hết thảy các kinh. Học tập hết thảy các kinh sẽ chẳng có cách nào tinh thông một bộ kinh, nhưng học tập chuyên rộng một bộ kinh sẽ có thể thông hết thảy các kinh. Huống hồ là Hoa Nghiêm. Trong 2000 năm qua, đối với Kinh Hoa Nghiêm chẳng phân biệt tông phái, Tổ sư Đại Đức mỗi tông phái đều khẳng định Hoa Nghiêm là kinh điển căn bản của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thuở đầu tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật học khái luận cho tôi. Cụ nói Kinh Hoa Nghiêm là Phật học khái luận. Toàn bộ Phật pháp và cương lãnh của Thích Ca Mâu Ni Phật đều ở trong bộ kinh này. Cũng có nghĩa là mọi thứ của 10 tông phái Đại Tiểu Thừa đều ở trong ấy. Vì thế cụ cũng hết sức ưa thích bộ kinh này. Lúc già cụ dạy chương trình tiến sĩ tại Đại học Phụ Nhân, liền mở lớp triết học Hoa Nghiêm. Thông đạt hết thảy các kinh nhà Phật, lại thưa cùng chư vị, không chỉ là thông hiểu nhà Phật mà còn thông suốt tất cả các tôn giáo trong thế gian. Giáo tướng có sai biệt, nhưng nguyên lý và nguyên tắc cao nhất chẳng sai biệt. Thật sự đổ công dốc sức ở nơi đây, lợi ích sẽ vô biên. Pháp vô tướng trong tôn giáo sẽ là cảm thông trực tiếp chân thần. Mỗi tôn giáo đều thừa nhận trong vũ trụ có một vị chân thần là tạo vật chủ. Chân thần chẳng có hình tướng, vô tướng. Những vị ấy là chân thần. Phật pháp chẳng dùng danh từ chân thần, trong Phật pháp dùng pháp tánh. Chẳng có tướng, nhưng nó có thể hiện tướng. Tướng đã hiện được gọi là pháp tướng. Tướng tức vô tướng, vô tướng tức tướng. Trong các tôn giáo khác vẫn chẳng nghe nói theo kiểu ấy. Nhưng trong giáo pháp Đại Thừa thì nói theo kiểu ấy rất nhiều. Tựa đề Kinh Hoa Nghiêm có chữ Đại Phương Quảng. Đại là pháp tánh, Phương Quảng là pháp tướng. Pháp tánh là thể, phương là tướng, quảng là dụng. Thể tướng dụng tuy một mà ba, tuy ba mà một. Thể là không, tướng là hữu, dụng là trung. Tông Thiên Thai nói tam đế tam quán, tức không hữu trung. Tuy có cách nói ấy, nhưng là nói phương tiện. Quý vị chớ nên chấp trước, mà cũng chớ nên phân biệt. Nếu rơi vào phân biệt, rơi vào chấp trước, sẽ biến thành pháp thí gian, chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp có thuyết, có hành, nhưng chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó gọi là lìa hết thảy tướng, tức hết thảy pháp. Đấy là Phật pháp. Phải nắm được đại nguyên lý, nguyên tắc và tổng cương lãnh này, chúng ta học tập mới có thể đạt tiến bộ. À, bây giờ đã hết thời gian rồi, chúng ta đọc bài kệ này tới đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem đoạn kệ tụng cuối cùng, tức đoạn thứ 10. Ngụ mị an tức thời nguyện. Đoạn này tổng cộng chỉ có 3 nguyện, nói về lúc đi ngủ. Đúng là từ sáng đến tối, phương diện nào cũng đều xét tới. Chúng ta xem bài kệ thứ nhất. Như tẩy túc thời, đương nguyện chúng sanh cụ thần túc lực, sở hành vô ngại. Trước khi ngủ nhất định phải rửa chân. Chúng ta biết người Ấn Độ không mang giày, sau khi ra ngoài trở về phải rửa chân, trước khi vào phòng phải rửa chân. Rửa sạch rồi mới có thể bước vào. Tôi chưa đến Ấn Độ, nhưng tôi ở Mã Lai, ở Tân Gia Ba, qua đến miếu thờ của Ấn Độ. Đến thăm đền Ấn Độ cũng đều phải cởi giày, vì hiện thời cởi giày chân quý vị sạch sẽ, cho nên chẳng cần phải rửa chân. Nhưng người Ấn Độ vẫn là rửa ráy sạch sẽ bên cạnh đền thờ rồi mới bước vào. Đối với bọn khách như chúng ta, họ không yêu cầu rửa chân, cởi giày là đã hợp lễ tiết rồi. Do vậy cũng là rất đúng pháp. tẩy túc thời, dẫn phát đại nguyện, cụ thần túc lực, sở hành vô ngại. Thần túc là 106 loại thần thông. Trong giáo pháp tiểu thừa thường nói sơ quả tu đà hoàng, đắc hai thứ thần thông là thiên nhãn và thiên nhĩ, có hai loại ấy. Trong kinh giáo thông thường, Đức Phật dạy chúng ta thần thông là năng lượng sẵn có, hết thảy chúng sanh ai nấy đều trọn đủ. Vì sao quý vị bị mất đi? Vẫn là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tập khi phiền não nặng hơn, năng lực ấy hoàn toàn bị mất đi. Khôi phục bằng cách nào? Quý vị có thể buông xuống tập khí phiền não, năng lực ấy sẽ tự nhiên khôi phục. Chúng ta biết bất luận đại thừa hay tiểu thừa đều tu định. Định là tâm thanh tịnh. Thêm chỗ tu hành trong nhà Phật ở ngay tại thiền định. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng đã nhiều lần thưa trình cùng mọi người, tuyệt đối chẳng phải nói là người tu thiền mới chú trọng thiền định. Nếu hiểu như vậy, quý vị đã lầm mất rồi. Tám vạn 4000 pháp môn, vô lượng pháp môn trong nhà Phật. Pháp là phương pháp, môn là môn kính. Môn kính tuy bất đồng, thấy đều là tu thiền định. Chứ vị nhất định phải biết điều này. Nếu hành giả chẳng tu thiền định sẽ chẳng phải là Phật pháp. Phương pháp tu thiền định rất nhiều. Chúng ta niệm A Di Đà Phật là tu thiền định. Chúng ta dùng phương pháp này để tu định, nhất định phải hiểu ý nghĩa của định. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm, tức là như Kinh Kim Cang đã nói, chẳng chấp lấy tướng, như như bất động. Đó là thiền định. Chẳng chấp lấy tướng là thiền, như như bất động là định. Trong đàn kinh nói theo ngôn ngữ thông thường càng dễ hiểu hơn. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm. Chúng ta dùng phương pháp gì? Dùng một câu Phật hiệu. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mới có phân biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Một câu A-di-đà Phật xóa sạch ý niệm phân biệt. Vĩnh viễn gìn giữ ý niệm A-di-đà Phật, quý vị sẽ là ngoài chẳng chấp tướng, trong không động tâm, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị thấy đều dằn xuống. Tuy chẳng đoạn, một câu Phật hiệu đắc lực hữu dụng, có thể khống chế nó. Đấy là đúng. Khống chế được thì gọi là chế phục phiền não. Chẳng phải là đoạn, mà là chế phục phiền não. Chế phục đến một mức độ kha khá. Quý vị chẳng cần chế phục, phiền não vẫn chẳng dấy lên hiện hành. Đó gọi là công phu đắc lực. công phu đắc lực, năng lực bèn khôi phục. Thiên nhãn và thiên nhĩ đều khôi phục. Do đó tuy là quả tu đà hoàng, năng lực thiên nhãn và thiên nhĩ của mỗi cá nhân lớn nhỏ khác nhau. Vì sao? Công phu định lực sâu hay cạn khác nhau, cũng là do mức độ thanh tịnh của cái tâm khác nhau. Tâm thanh tịnh ở mức độ cạn thì năng lực của thần thông tương đối nhỏ. Tâm thanh tịnh có công phu sâu, năng lực của người ấy sẽ khá mạnh. Đấy là kiến thức thông thường, chúng ta đều dễ dàng lý giải. Mỗi vị tu đà hoàng đều đắc thiên nhãn, thiên nhĩ, nhưng mỗi người mỗi khác. Khi các ngài khởi tác dụng, vẫn phải nhập định. Chẳng nhập định thì vẫn chẳng thể khởi tác dụng. Các vị xem Kinh Địa Tạng, Cù Quang Mục, muốn biết mẹ cô ta đã qua đời ở trong đường nào, muốn biết trạng huống hiện thời, cô ta cúng dường một vị La Hán. La Hán nhập định để quan sát. Khi xuất định mới bảo cô ta, mẹ cô hiện thời rất khổ sở. Ngài bèn hỏi cô ta, khi còn sống mẹ cô đã tạo nghiệp gì, vì sao chịu khổ bao ấy? A La Hán vẫn phải nhập định. Bồ Tát có định lực sâu hơn, chẳng cần nhập định, chẳng cần làm như vậy. Vì sao? Ngài vốn ở ngay trong định, thấy sắc nghe tiếng mà vẫn ở trong định. Điều này cao hơn tu đà hoàng quá nhiều. Định lực sâu mà. Tứ quả La Hán vẫn phải nhập định, năng lực mới có thể hiện tiền. Quý vị có thể suy ra tam quả, nhị quả và sơ quả đều phải nhập định, năng lực mới có thể hiện tiền. Do vậy sơ quả có hai loại thần thông, là thiên nhãn và thiên nhĩ. Nhị quả tức là đạt đến quả thứ hai, lại có hai thứ thần thông là tha tâm và túc mạng. Túc mạng là biết quá khứ và vị lai của chính mình, đều biết, nhưng năng lực hoàn toàn chẳng lớn. Tứ quả La Hán biết 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai. Chúng ta nghĩ là rất tuyệt diệu, có thể biết 500 đời. Chúng ta thấy ở ngoại quốc, họ dùng thôi miên. Tôi thấy đã có một bạn báo cáo, theo đó dưới sự thôi miên ở mức độ sâu, người được thôi miên có thể thấy 80 mấy đời trong quá khứ. 80 mấy đời đã là 2-3 ngàn năm. Từng đời một thấy 80 mấy đời trong quá khứ. Chuyện này rất đặc thù, rất hiếm thấy. Người ấy nói về trạng huống của thời đại ấy. Người ấy làm thân gì, ở chỗ nào, cuộc sống như thế nào, đều có thể nói ra. À là hạng thấy 500 đời, nếu nói theo địa cầu, chỉ sợ là nhân loại còn thuộc thời đại nguyên thủy, à là hạng đều có thể biết. Cũng có thể biết 500 đời quá khứ và vị lai. A-la-hán là như thế đấy. Tam quả, nhị quả và sơ quả thì sao? Sơ quả không biết, chỉ có thiên nhãn và thiên nhĩ. Nhị quả thì biết, nhị quả có túc mạng thông và tha tâm thông. Tha tâm thông là người khác khởi tâm động niệm ngài đều biết. Tha tâm thông thì nhị quả. Tư Đà Hàm có năng lực này. Đương nhiên năng lực thiên nhãn và thiên nhĩ của ngài phải lớn hơn sư quả. Đạt đến tam quả lại tăng thêm một thứ là thần túc thông. Đúng là sở hành vô ngại. Người có thần túc thông có thể biến hóa. Chúng ta xem tiểu thuyết 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không thuộc loại thần túc, vì có thể biến hóa. Nhưng nếu so sánh giữa Tôn Ngộ Không và tam quả A Na Hàm, Tôn Ngộ Không sẽ kém rất xa, khoảng cách to lớn. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa. Thánh nhân tam quả không chỉ là 72 mà vượt trội quá nhiều. Các ngài có thể phi hành biến hóa. Ngài đến chỗ nào đó chẳng cần công cụ giao thông. Tứ quả A-la-hán đắc loại cuối cùng là lậu tận thông. Lậu tận thông là đoạn kiến tư phiền não đã đoạn sạch, chúng chẳng còn dấy lên nữa. Nhưng tập khí kiến tư phiền não vẫn chẳng đoạn. A-la-hán là như vậy đấy. Sức thần túc của Bồ Tát đương nhiên vượt trội hơn A-la-hán nhiều lắm. Chúng ta biết điều này. Người có thần túc thông thật sự đắc tự tại, đắc giải thoát, đã được tự tại. Từ truyện ký chúng ta thấy đây là truyền thuyết. Đạt Ma Tổ Sư qua đời tại Trung Hoa, tức là thị hiện nhập bát niết bàn. Học trò của ngài đương nhiên là Huệ Khả Đại Sư, còn có tứ chúng đồng tu lo liệu hậu sự cho tổ. Dường như là nửa năm sau đó, trong nửa năm sau ấy, có một người cũng là đệ tử Phật môn từ Tây Vực trở lại Trường An. Tây Vực là Tân Cương hiện thời. Khi đó toàn là đi bộ. Người đó đến Trường An bèn nói, năm đó, tháng đó, ông ta ghi nhớ rất rõ ràng, ngay cả ngày cũng nhớ kỹ. đã thấy Đạt Ma Tổ Sư tại Tây Vực. Ông ta nói rất lạ lùng, Ngài chỉ đi một chiếc giày cỏ, chân kia chẳng đi giày, chỉ có một chân mang giày cỏ. Sau khi tin tức này được truyền tới Trường An, xét ra ngày mà người ấy nói đúng là ngày Đạt Ma Tổ Sư nhập diệt tại Trung Hoa. Làm sao có thể thấy Đạt Ma Tổ Sư tại Tây Vực cho được? Do vậy mọi người liền mở quan tài ra xem. Mở quan tài ra chẳng có ai, chỉ còn sót lại một chiếc giày cỏ, chứng tỏ lời ông ta nói hoàn toàn chính xác. Đấy là gì? Thần túc thông. Ngài nhập diệt là thị hiện. Khi Ngài mất thì thân thể cũng đi luôn. Do vậy có thể biết vì sao thân thể có thể đi luôn. Thân thể là giả tướng. Này chúng ta nói vật chất là năng lượng biến hiện. Ngài đi bằng cách nào? Khoa học hiện thời có thể hiểu, chính là chuyển biến thân thể vật chất thành năng lượng. Ngài ra đi, quý vị cũng chẳng thấy Ngài. Khi tới nơi khác, Ngài có thể khôi phục năng lượng thành thân thể. Biến hóa mà. Trong bút ký và tiểu thuyết của Trung Hoa có ghi chép rất nhiều chuyện này. Ngay cả trong Duyệt Di Thảo Đường bút ký cũng có. Có những nông phu ở làng quê, khi cày cấy ngoài đồng, thấy có một tia sáng chớp lóe, giống như tia chớp rơi xuống mặt đất, hết sức kinh ngạc. Đến đó nhìn, chỉ thấy một con thỏ trắng nhỏ. Xem kỹ nó, bỗng dưng chẳng có nữa. Đấy là gì? Toàn là do sức thần túc biến hiện. Người ấy có thể biến thành người, biến thành động vật, thậm chí còn có thể biến thành thực vật, biến thành một gốc cây. Biến thành hoa, có thể tùy ý biến hoa. Chúng ta bèn hiểu, như Phẩm Phổ Môn đã nói, đáng nên hiện thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy. Ý nghĩa hiện thân hết sức rộng. 32 ứng thân đều là nói hiện thân người. Ngoài thân người ra còn hiện thân súc sanh, hiện thân quỷ thần, hiện thân cây cối hoa cỏ, hiện thân núi sông đại địa. Ngài hiện thân mục đích đều là để dìu dắt người hữu duyên, khiến cho người ấy ở trong hoàn cảnh đó sẽ quát nhiên khai ngộ, tạo linh cảm, ban sự khải thị, khiến cho người ấy sẽ quát nhiên khai ngộ. Vì vậy chư Phật Bồ Tát không chỉ hiện thân hữu tình mà còn hiện thân khí thế gian. Không chỗ nào chẳng hiện thân, không lúc nào chẳng hiện thân. Biết căn tánh của chúng sanh. Vì sao? Biết những gì quý vị đã tu đã học trong đời đời kiếp kiếp quá khứ. Phải nên dùng phương pháp gì để giúp đỡ quý vị tăng tấn, giúp quý vị khai ngộ, giúp quý vị chứng quả. Nói cách khác, nếu quý vị chẳng có căn cơ ấy, ngài hiện thân vô dụng. Chẳng thể nảy sanh tác dụng khơi gợi cho quý vị. Đấy là nói về chúng sanh căn cơ chín mùi. Quý vị có duyên với họ, quý vị hiểu đạo lý này. Trước kia thầy Lý thường dạy chúng tôi, rộng kết pháp duyên trọng yếu lắm. Lợi ích của kết pháp duyên là gì? Nếu người ta đắc độ trước sẽ đến giúp đỡ mình. Nếu mình đắc độ trước, mình có thể giúp đỡ người ta, có duyên mà. Lại còn giúp đỡ chắc chắn không chỉ một lần. Quý vị thấy đó, giúp đỡ quý vị tăng tấn. Giống như đi học, từ lớp 1 lên lớp 2, từ lớp 2 lên lớp 3, không ngừng giúp đỡ quý vị tăng tấn. Đến lúc quý vị khai ngộ, họ sẽ ở bên cạnh. Khi quý vị sắp ngộ mà chưa ngộ được, khi ấy tăng tấn, quý vị sẽ đại triệt đại ngộ. Khi gần mắt mẹ chứng quả, nhất định sẽ đến giúp đỡ quý vị. Thậm chí chúng ta nói niệm Phật giảng sanh, chắc chắn sẽ đến giúp đỡ. Không nhất định dùng thân gì. Do vậy mới biết tầm quan trọng của việc rộng kết pháp duyên. Ngàn muôn phần đừng nên kết ác duyên. Hễ kết ác duyên, cho đến lúc ấy họ sẽ tới gây chướng ngại cho quý vị. Chẳng đến giúp đỡ quý vị mà là đến gây chướng ngại. Vì thế trong quá trình tu học, duyên gây chướng ngại cho chúng ta đặc biệt nhiều. Do nguyên nhân nào chẳng kết duyên tốt với kẻ khác? Những duyên đã kết đều là duyên bất thiện, sai mất rồi. Thầy dạy tôi, thường bảo chúng tôi phải hóa giải ác duyên, chuyển ác thành thiện. Phải hóa giải oán gia, chuyển oán thành thân. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đối với chính mình là như thế, mà đối với hết thảy chúng sanh cũng là như thế. Chỉ cần người ấy chịu tiếp nhận, chẳng có gì không giúp đỡ. Niệm nào cũng đều có lòng giúp đỡ người khác, thành tựu người khác. Như vậy thì mới có thể rộng kết pháp duyên. Nếu cá nhân có yêu ghét, khó lắm. Quý vị kết pháp duyên rất nhỏ hẹp. Kẻ thích ta sẽ kết duyên với kẻ, kẻ đáng ghét ta sẽ chẳng kết duyên với họ. vũ trụ to lớn, không chuyện kỳ lạ gì chẳng có. Đừng nên xem thường kẻ ta chán ghét. Hiện thời kẻ ấy làm chuyện gì cũng đều chẳng đúng pháp, biết đâu ngày nào đó người ấy khai ngộ trước chúng ta, họ thành Phật sớm hơn ta. Điều này quá khó nói. Chúng ta thấy tấm gương của Vua A Xà Thế trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đó là một điều cảnh giác rất lớn. Người này đại nghịch bất đạo, tạo ngũ nghịch thập ác, đáng đọa địa ngục A Tỳ. Trước khi sắp chết bèn sám hối cầu giảng sanh, thật sự giảng sanh. Trong kinh Đức Thế Tôn đã bảo chúng ta, phẩm vị của ông ta là thượng phẩm trung sanh. Chúng ta làm sao có thể ngờ được? Vì Quán Kinh nói rất rõ ràng, hạ hạ phẩm giảng sanh đều là kẻ tạo tác tội nghiệp. Chiếu theo tiêu chuẩn trong kinh này để nói, Vua Xà Thị nhất định là hạ hạ phẩm giảng sanh, làm sao có thể là thượng phẩm trung sanh? Sức sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Tâm chí thành sám hối, vĩnh viễn chẳng tái phạm, ngay lập tức sẽ tăng tận. Chuyện này cũng cảnh giác chúng ta chớ nên khinh mạng kẻ tạo ác. Làm sao chúng ta biết người ấy trong tương lai trước khi lâm chung gặp gỡ thiện tri thức, thấy đều khai phát những thiện căn do người ấy đã tích lũy tu tập trong đời quá khứ, ngay lập tức sẽ vượt thoát. Vua A Xà Thị bở trẻ mê quyền uy địa vị, chẳng thân cận thiện tri thức mà thân cận ác tri thức. Đó gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nhà vua mới tạo tác vô lượng tội nghiệp, rốt cuộc do đời quá khứ có thiện căn, cho nên lâm chung biết chính mình sai trái, tâm chân thành sám hối, cảm được Phật Bồ Tát giúp đỡ chỉ dạy nhắc nhở, cho nên nhà vua đầy đủ tín nguyện, nhất tâm niệm Phật. Thành thử nhà vua có thể đáp đền như nguyện. Không chỉ là chẳng dám khinh rẻ kẻ ác, mà súc sanh cũng chẳng dám khi dễ. Vài ngày trước trong khi vấn đáp, chúng tôi gặp một câu hỏi. Nhà người ấy có một con chuột giảng sanh. Người ấy hỏi, con chuột chẳng niệm Phật vì sao giảng sanh? Quý vị chẳng hiểu ngôn ngữ của chuột, quý vị nghe nó đang kêu, thật ra nó đang niệm Phật. Quý vị nghe không hiểu. Trong chùa chiền có rất nhiều súc sanh, chẳng hạn như chuột, gián, thằn lằn, còn có rắn. Thường là khi tụng niệm khóa sáng khóa tối, chúng nó cũng đến. chúng đi đến ngoan ngoãn bất động tại đó, giống như ở đó mà xem, trên thực tế là đến tham gia. Pháp sư Đế Nhàn đã kể cho chúng ta bí gương giảng sanh của một con gà trống. Năm xưa ngài làm phương trượng, chùa Đầu Đà ở Chiết Giang là một ngôi chùa nhỏ. Trong chùa có nuôi một con gà trống, khi đó là những năm đầu thời dân quốc, cuộc sống cũng rất khổ sở. Trong tự miếu chẳng có đồng hồ, sáng sớm mỗi ngày gà trống báo sáng, trời hừng sáng nó đã gáy đánh thức mọi người tụng khóa sáng. Khóa sáng khóa tối gà trống đều tham gia, theo sau đại chúng nhiễu Phật. Sư kể có một hôm, sau khi khóa sáng đã xong, thông thường là con gà trống cũng bỏ đi, hôm ấy con gà trống không đi. Thầy hương đăng thu dọn sạch sẽ xong bèn đuổi nó đi: mọi người đi cả rồi, ngươi còn không đi. Nó không đi, đứng ngay trước tượng Phật, đứng ở chỗ đó kêu ba tiếng rồi chết, đã giảng sanh. Khi ấy cụ Đế Nhàn là phương trưởng của nhà chùa, y theo quy củ dành cho người xuất gia, đem con gà trống ấy chôn ở sau núi. Gà trống giảng sanh đấy nhé. Chôn không bao lâu, nơi ngôi mộ nhỏ của nó mọc lên một đóa sen. Đào lên xem, hoa sen mọc từ miệng con gà trống, chẳng thể là giả được. Cụ Đế Nhàn thường dùng chuyện này để khích lệ người niệm Phật: súc sanh mà còn có thể giảng sanh, niệm Phật giảng sanh đấy nhé. Có thủy tướng tốt đẹp như thế, thị hiện cho chúng ta thấy làm sao có thể khinh rẻ súc sanh cho được. Hết thảy chúng sanh đều có linh tánh, không chỉ là động vật, ngay cả thực vật này chúng ta đều biết, cây cối hoa cỏ đều có thần linh nương gá. Chẳng phải là cây cối thành thần, chẳng phải vậy, mà là thần linh dựa vào cây cối. Kinh Phật đã nói rất rõ ràng, họ coi đó là nhà, ở tại nơi đó. Đối với thân thể của chúng ta, tức cái thân xác thịt, linh tánh ở trong thân thể, ở trong nhục thân, có những linh tánh trụ nơi cây cối hoa cỏ, coi cái thân đó là thân của họ, cho nên họ trở thành thần cây hoặc thần hoa. Cây càng lớn, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, sự cảm ứng sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Họ cũng có thể biến hóa, thần cây có thể biến hóa. Có thể biến thành hình người, biến thành ông già, biến thành bà cụ, biến thành trẻ nít. Chúng ta chẳng biết, những thứ giống như vậy đều thuộc về thần túc thông. Do đó mỗi khi rửa chân đều nghĩ đến nguyện vọng này. Do thói quen của người Ấn Độ là một ngày tuyệt đối không chỉ rửa chân một lần, mà sẽ rửa vài lần, ra ngoài trở về sẽ rửa. Do vậy nhà cửa họ giữ rất sạch sẽ. Đi ra ngoài bên ngoài dơ bẩn, có bụi bặm, trở về nhất định phải rửa chân trước. Quý vị thấy đó, Tổng Cương Lãnh Tu Học có nói, thế thầy các pháp sanh từ tâm tưởng. Khi họ rửa chân bèn nghĩ tới thần túc, cụ thần túc lực. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, mà lục thông là năng lực vốn sẵn có của chính mình. Vì vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta che lấp năng lực ấy, năng lực ấy chẳng thể hiện tiền. Mỗi ngày đều nghĩ đến nó, đấy là tu hành. Mỗi ngày nghĩ tới trí huệ và đức tướng của chính mình, quý vị sẽ chẳng có những vọng tưởng khác. Những thứ khác đều buông xuống. Quý vị nói xem có thể khôi phục hay không? À là hạng Bích Chi Phật, quyền thật Bồ Tát, tu hành thành tựu bằng cách nào? Chúng ta phải nên hiểu rõ. Vì sao nay chúng ta chẳng thể thành tựu? Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, hoàn toàn trái nghịch tánh đức, do cái tâm luân hồi. Những gì quý vị nghĩ và làm toàn là nghiệp luân hồi, chẳng tương ứng với tánh đức mà tương ứng với phiền não. Vì thế chính chúng ta chẳng thể không lắng lòng, mỗi tối đều phải phản tỉnh, đều phải kiểm điểm, đều phải sám hối. Chúng ta khởi tâm động niệm có phải là ích kỷ hay không? Có phải là tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng hay không? Có phải là muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần hay không? Có phải là mười ác tám tà hay không? Mỗi ngày còn có những ý niệm ấy, chẳng buông xuống những ý niệm ấy, quý vị nghĩ xem công phu của chúng ta làm sao đắc lực cho nổi. Hàng ngày chúng ta tụng kinh lạy Phật, phát nguyện mà không chống nổi mười ác tám tà. Vì sao? Thời gian chúng ta rớt vào mười ác tám tà thì nhiều, sức của chúng nó mạnh mẽ. Sức tu hành mỗi ngày của ta rất ít ỏi yếu ớt. Tu kiểu gì mà chủng tử thiện trong A Lại Gia Thức suốt đời này chẳng thể dấy lên hiện hành, chẳng thể khởi tác dụng? Do nguyên nhân nào? Chẳng đoạn, chẳng kháng cự tập khí phiền não. Khi nào những thiện niệm và thiện hạnh của ta có thể bài trừ? kháng cự mười ác tám tà, công phu mới có thể đắc lực. Đã thì công phu nhất định phải vượt trội mười ác tám tà thì mới thật sự đắc lực. Niệm Phật mới nắm chắc giảng sanh. Điều then chốt nhất, trong tu hành là hãy cần phải khắc phục hoàn cảnh nhân sự. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với hết thảy người, hết thảy sự, chớ nên có ác niệm, chớ nên suy nghĩ tà dậy, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ đều đúng pháp. Nói theo Phật pháp thì pháp là giới luật. Giới luật cơ bản trong các giới luật là sa di luật nghi, cơ bản hơn nữa là thập thiện nghiệp đạo. Trước hết là học từ thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo triển khai sẽ là đệ tử quy, là cảm ứng thiên. Do đó thập thiện nghiệp đạo là cương lãnh của đệ tử quy và cảm ứng thiên, vì nó chỉ có 10 điều, triển khai ra sẽ là đệ tử quy, là cảm ứng thiên. Quý vị không thực hiện từ chỗ này thì làm bằng cách nào đây? Công phu làm sao có thể đắc lực cho được? Công phu chẳng thể đắc lực thì làm sao năng lực sẵn có của chúng ta thấu lộ cho nổi? Năng lực sẵn có là lục thông. Phải nên biết như vậy. Do vậy hiện thời sở hành của chúng ta chẳng phải là vô ngại mà là có ngăn ngại. Chỗ nào cũng đều gặp chướng ngại. Có thể nào chẳng sám hối ư? Có thể nào chẳng hổ thẹn ư? Vì sao người khác chẳng có chướng ngại, ta có chướng ngại? Cho nên giáo huấn của cổ đức đã dạy rất hay: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Phải nhớ kỹ mấy câu này. Hễ gặp phải chướng ngại, đừng nên trách móc người khác, đừng nên trách móc cảnh giới bên ngoài, hãy quay lại phản tỉnh. Chắc chắn là chính mình có nghiệp chướng. Tiêu trừ nghiệp chướng, bên trong đã tiêu trừ nghiệp chướng, chướng ngại bên ngoài sẽ tự nhiên hóa giải. Nếu chính mình chẳng thừa nhận có lầm lỗi, lầm lỗi toàn là kẻ khác, nghiệp chướng của quý vị sẽ tăng trưởng mỗi ngày. Tích lũy mỗi ngày, chẳng có ngày quá dài. Điều này rất đáng sợ. Bản thân chúng ta có cảnh giác hay không? Điều cảnh giác cơ bản là nếu chẳng có nghiệp chướng, quý vị sẽ chẳng đến thế giới Sa Bà này. Cũng có nghĩa là người chẳng có nghiệp chướng sẽ chẳng vào trong lục đạo. Lục đạo thì dù ở trên cõi trời vẫn có nghiệp chướng, người chẳng có nghiệp chướng sẽ vượt thoát lục đạo. Người ở trong lục đạo nhất định là chắc chắn mê hoặc điên đảo, bất giác mà. Nếu quý vị thật sự đại giác, đại giác thì lẽ nào quý vị ở trong lục đạo cho được? Chánh giác là A-la-hán. Thật sự giác ngộ, Ngài đã vượt thoát lục đạo. Do vậy có thể biết người tu hành nhất định phải nhớ kỹ lời Lục Tổ đã nói: nếu người thật tu đạo chẳng thấy lỗi thế gian, chỉ thấy lỗi của chính mình. Vì sao chính mình rơi vào tình cảnh này? Bên ngoài, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, không gì chẳng nhằm nhắc nhở chính mình, cảnh giác chính mình, khiến cho chính mình ở trong cảnh giới bèn sanh tâm hổ thẹn thật sự, thật sự biết sám hối. Đấy là như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn đã nói: nếu có thể chuyển vật sẽ giống Như Lai. Chuyển như thế nào? Chuyển mê thành ngộ. Chúng ta luôn một mực mê trong cảnh giới, đối với thuận cảnh thiện duyên thì sanh lòng tham ái, đối với nghịch cảnh ác duyên thì sanh sân khỏe. Cũng có nghĩa là sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài sẽ sanh ra gì? Sanh phiền não. Tăng trưởng tập khí ác. Làm theo kiểu đó, ngày nào quý vị mới có thể liễu sanh tử, mới có thể lìa khỏi tam giới? Nếu không sửa đổi, chúng ta hãy tự mình ngẫm xem. Phật Bồ Tát thường nói, trong lục đạo thì tam đồ là quê nhà của quý vị, ba thiện đạo là chỗ đến du lịch. Quý vị đi nghỉ phép, đến chơi, ba thiện đạo là như vậy đấy. Điều này có nghĩa là thời gian quý vị ở trong thiện đạo quá ngắn, thời gian trong ba ác đạo quá dài. Quý vị chẳng biết nỗi khổ trong ba ác đạo, chẳng có tâm xuất ly. Vì thì quý vị mới giải đãi lười nhác tán loạn, chẳng thì phấn chấn tinh thần, diễn diễn đọa lạc. Người thương xót quý vị, người giúp đỡ quý vị, giúp đỡ quý vị chẳng được. Chẳng phải là không từ bi, chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, thì có thể giúp liền giúp, lẽ đâu chẳng giúp đỡ? Chẳng giúp thì các ngài sẽ chẳng có lòng từ bi. Vì sao chẳng giúp đỡ? Vì bản thân quý vị chẳng yêu thương chính mình. Tôi thường nói, có người phải tự yêu thương chính mình trước, sau đây người khác mới yêu thương. bảo vệ quý vị. Chính mình chẳng yêu thương mình, người khác bó tay đối với quý vị, muốn giúp cũng chẳng giúp nổi. Thật đấy, thật sự muốn giúp đỡ quý vị, nhưng quý vị bài xích hoài nghi, luôn dùng cái tâm bất thiện để đối đãi kẻ khác, luôn dùng cái tâm hoài nghi đối đãi người ta, sai mất rồi. Người khác là kẻ ác, chẳng có thiện ý đối với ta, thậm chí hãm hại ta, ta không hoài nghi, ta chẳng có ác ý, chẳng có ý niệm sân khuỷ. Ác niệm và ác hạnh của kẻ ấy đến chỗ ta liền biến chuyển thành thiện hạnh thiện ý. Đấy là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, như trong giáo pháp Đại Thừa đã dạy. Tôi đã nhắc đến đạo lý này rất nhiều. Hoảng đối là đôi bên đối lập thì mới có thể tạo thành ác nghiệp. Bên quý vị là ác nghiệp, bên tôi là thiện ý, thiện và ác chẳng dấy lên được. Vì thế quá giải oán kết chẳng phải là từ đối phương mà từ chính bản thân mình. Ở đây ta quá giải, nơi kia chẳng còn nữa. Nói theo kia, chúng ta oán gia đối đầu đều là người hữu duyên với ta. Ta mỗi ngày tu tập tích lũy mà có thể hồi hướng cho họ, có thể siêu độ giúp đỡ họ tăng tấn, họ cũng hết sức vui thích. Vốn là những kẻ tìm đến gây phiền phức, nay họ đến hộ pháp, lẽ nào chẳng tốt đẹp? Vì thì nhất định phải biết hóa giải, y giáo phụng hành, chẳng có gì là bất lợi. Do vậy tôi đọc đến bài kệ này cảm khái rất sâu. Đặc biệt là câu cuối cùng, sở hành vô ngại. Tôi tin tưởng bất luận là Phật giáo hay tất cả hết thảy các tôn giáo cho đến hết thảy chúng sanh, có ai chẳng mong suốt đời sở hành vô ngại? Sở hành vô ngại thì nói cách khác sẽ là đại tự tại. Phải cậy vào đức hạnh, phải cậy vào giáo huấn của thánh hiền. Chúng ta có duyên tiếp xúc, nhất định phải trọn đủ tính giải hạnh chứng. Đây mới là thật sự tiếp nhận. Chẳng có tính giải hạnh chứng, tuy gặp giáo huấn của thánh hiền mà chẳng tiếp nhận, để luống qua, rất đáng tiếc. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tới chỗ này.